Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Vâng, chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Chào cô Mary, xin chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, trước hết là Mali hy vọng là ông đã có một tuần lễ Father Day thật là hạnh phúc bên các con. Và giờ đây chúng ta lại phải quay về với những diễn biến của Hoa Kỳ cũng như thế giới chung quanh của chúng ta. Thưa ông, trong tuần vừa rồi thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông James Mattis đã có một cái buổi điều trần trước Quốc hội, và theo chúng tôi được biết là có thể Hoa Kỳ sẽ thay đổi đường hướng chiến thuật của họ tại khu vực Trung Đông. Thưa ông, điều này có đúng hay không ạ?
Vâng, thưa cô, có một cái đính chính là ông James Mattis là Bộ trưởng Quốc phòng, cô ạ. Chắc là cô nhầm thôi. Thì cái chuyện thay đổi là cái chuyện đương nhiên, bởi vì tất cả những gì mà ông Tổng thống Obama làm chúng ta đều thấy rồi. Cái chính sách ngoại giao của ông thì có vẻ lờ lững, mà có vẻ là không, nghĩa là không có cứng rắn, không có một cái vị trí, đứng ở cái vị trí của một siêu cường khi mà ra ngoài, thành thử ra về cái ngoại giao. Còn về quân sự thì đã nhiều lần quý vị có nghe là những nhà báo hỏi ông về một chiến lược quân sự để chống lại khủng bố, thì ông đã nhiều lần ông tuyên bố là ông không có cái chiến lược gì cả, không có một chiến lược gì cả. Làm một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội mà không có chiến lược gì để mà chiến đấu, thì cái đó đương nhiên là ông Trump nên ông phải thay đổi. Và khi mà ông Trump lừa ông tướng Mattis làm bộ trưởng quốc phòng, thì quý vị biết ông đã có một cái sự dứt khoát rồi. Bởi vì vậy cho nên vừa rồi chúng ta nghe là ông tướng Mattis này đã mạnh dạn tuyên bố là ông sẽ hủy bỏ tất cả những cái gì gọi là đường lối cho tôi. Tôi không dùng cái chính sách, bởi vì không dùng cái chiến lược, bởi vì ông Obama không có chiến lược. Thành nên những cái đường lối mà gọi là nhu nhược của ông cựu tổng thống Obama, bởi vì ông cho rằng cái đường lối này nhằm trước hết là trong cái thời gian chiến tranh đó, thì Obama chỉ có ngăn chặn tại chỗ cái bọn khủng bố Hồi giáo thôi. Và có lúc thì quá nhu nhược để cho chúng phát triển, ví dụ như khi ông rút quân ở tại Iraq, thì ông đã mở ra một cái khoảng trống để cho tụi ISIS này nó thành lập cái tổ chức nhà nước. Và từ đó, từ có chỉ có mấy ngàn người thôi, mấy trăm người thôi, mà nó phát triển thành hàng chục, 60-70 ngàn lính. Thành từ đó quý vị thấy đó là một cái đường lối rất là nhu nhược. Cho nên ông Mattis vừa rồi đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ là bắt đầu tập trung hết mọi nỗ lực để phải tiêu diệt chứ không phải là ngăn chặn nữa. Ông đại tướng Joseph Dunford, tức là ông này là chủ tịch ủy ban tham mưu hỗn hợp Việt Nam Cộng Hòa, ta coi như là tham mưu trưởng ấy, là ông tổng tham mưu trưởng ấy, thì ông này đã nói với cái tờ báo Breaking Defense rằng là khi ông bộ trưởng Mattis xét đến chiến dịch chống ISIS của chúng tôi, tức là cái chiến dịch cũ đó, cái việc cũ đó, thì ông Mattis đã nhận xét rằng chiến dịch này như là cách đẩy quân khủng bố từ nơi này để cho nó chạy qua nơi kia. Thì cho nên ông Mattis, ông đã yêu cầu chúng tôi phải có những nỗ lực không những ngăn chặn mà còn phải quyết tâm tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên đến giờ phút này thì Bộ Quốc phòng chưa tiết lộ một cái chiến lược nào, chi tiết về cái chiến lược nào để thực hiện cái lệnh của ông Bộ trưởng Quốc phòng. Như là ông đã từng nói là như thế này, chúng ta đã chuyển hướng các chiến từ việc ngăn chặn làm cho bọn ISIS phải rời đi nơi này nơi kia. Bây giờ chúng ta chuyển sang chiến thuật phải tiêu diệt ngay tại nơi mà chúng ta bao vây chúng nó. Mục tiêu của chúng ta không để cho bọn chiến binh ISIS sống sót sau một cái trận chiến để buôn tẩu về cái nước gốc của chúng nó. Ví dụ như nó có thể chạy về Bắc Phi, Âu Châu, Mỹ hay là Á. Chúng ta không cho phép chúng nó làm điều đó. Chúng ta sẽ chặn đứng và xé tan cái nhà nước Caliphate, tức là cái nhà nước ISIS. Và thưa quý vị, tôi cũng nhắc lại vừa rồi là ông Tổng thống Obama không có chiến lược nào để đánh quân khủng bố. Và cái cách thức của ông là thụ động tùy cơ ứng biến, chứ không có một cái đường lối nào dứt khoát. Bởi vì cái sự ra đời của Iris và sự phát triển Iris là chứng minh một cái đường lối như vậy của ông. Và cuộc chiến nó lan tràn trên nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo, và cái nạn khủng bố nó lan tràn qua Âu Châu và Hoa Kỳ. Chúng ta nhớ rằng là khi mà ông Obama mới vừa lên làm tổng thống một vài tháng rồi, chưa có một cái thành tích gì, chưa làm được một cái trò trống gì hết á, thì ông đã được Ủy ban Giải Nobel ở tại Thụy Điển đã trao cho ông cái Giải Nobel Hòa Bình. Cái chuyện đó nó làm cho cả cái thế giới ngỡ ngàng và chán trường, bởi vì cái Giải Nobel Hòa Bình là phải trả trang cho cái người nào xứng đáng, từng có những cái hoạt động nào đó đáng kể, cả hàng vạn người mới có kiếm được một người để trao. Từ khi ông này không hề làm được cái gì mà lại được trao cái Giải Nobel Hòa Bình, thì có phải vì vậy cho nên ông Obama trong thời gian ông tài chức 8 năm đó, ông không dám có một cái hành vi nào cương quyết để sợ mất cái tiếng gọi là tổng thống hòa bình của mình hay không? Đấy. Thì thưa quý vị, cũng từ cái chiến lược cứng rắn và mạnh dạn của tân hành pháp Trump, thì chủ nhật tuần qua, phi cơ phản lực chiến đấu F-18 của Mỹ đã bắn hạ một chiếc phi cơ Su-22 của Syria. Khi chiếc phi cơ của Syria này đã đánh vào quân kháng chiến do Hoa Kỳ yểm trợ tại thành phố Raqqa, phía đông nước Syria. Và một vài ngày hôm sau nữa thì Mỹ lại bắn hạ một chiếc phi cơ không người lái, tức là cái loại drone của Syria. Nhưng mà thực ra nó là do Iran đưa tới. Thì đây là lần đầu tiên, thưa quý vị, trong 20 năm tham chiến mà Hoa Kỳ đã bắn hạ một phi cơ địch trong một cuộc không chiến. 20 năm trước, cái lần đó là lần một chiến đấu cơ F-15 đã bắn hạ một chiếc phi cơ MiG-29 của Serbia ở trên cái vùng trời Kosovo. Đó là khoảng năm 1999. Và thưa quý vị, những cái hành vi này của tân hành pháp Trump nó khác xa với cái việc làm của hành pháp Obama, khi mà Nga và Syria và Iran đã nhiều lần thách thức quân đội và đối đầu và đã vượt qua cái lần đó mà chính Obama đã phải ra để hù dọa. Thì ông Donald Trump tuyên bố rằng là Mỹ không chủ trương đánh lại Syria, không chủ trương đánh quân Syria của chính phủ Assad hay là đánh Nga. Nhưng mà Mỹ sẽ không ngần ngại khi cần bảo vệ nhóm kháng chiến do Mỹ yểm trợ. Và quý vị cũng nhớ rằng kể từ năm 2015 thì nước Nga đã đứng về phía Tổng thống Bashar Assad và đã cung cấp không yểm đưa máy bay qua và đập nhiều phi trường để ủng hộ cho cái quân chính phủ chống lại kháng chiến quân. Và cái đám kháng chiến quân này lại là do Hoa Kỳ yểm trợ. Thì Nga nó một mặt vừa chống quân khủng bố IS mà vừa một mặt chống cái kháng chiến quân này, và giữa Nga và Mỹ đã vì thế cho nên đã có một sự thỏa thuận nhằm để tránh cái va chạm, bởi vì hai nước đều có không quân tham chiến ở trên một cái vùng trời. Thì sau cái vụ Hoa Kỳ bắn hạ máy bay Syria thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông coi đây là một sự cố ý về phía Mỹ để vi phạm các cam kết giữa hai nước, và Nga đã lên tiếng đe dọa rằng là sẽ nhắm vào phi cơ Mỹ hay bất cứ đồng minh nào của Mỹ trên vùng trời Syria kể từ phía tây của sông Euphrates. Và khi đó thì ông tướng Đơn Phó ông phải giải thích cho thầy: tôi rất tự tin vào việc liên lạc giữa trung tâm hành quân Mỹ và trung tâm hành quân của Nga, và tôi cũng tự tin rằng các lực lượng của chúng ta có đủ khả năng để tự bảo vệ. Và thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng đã vừa tuyên bố rằng là phi cơ của lực lượng đồng binh sẽ tiếp tục hành quân trên lãnh thổ của Syria để nhắm vào ISIS và yểm trợ tích cực cho các lực lượng bộ chính của quân bạn, tức là quân do Hoa Kỳ yểm trợ. Và cũng như là theo cái tin chiến sự vừa qua thì Iran đã bắn một cái hỏa tiễn gọi là cái loại liên địa đó, loại mang đầu đạn đó, qua cái lãnh thổ Iraq để đánh vào quân ISIS ở Raqqa. Và nó nói rằng đây là để trả thù cái vụ mà cách đây hơn một tuần là quân ISIS đã xâm nhập vào quốc hội Iran, bắn chết mười mấy người ở trong một cái vụ mà
dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Quả thật Miley đã lộn, ông James Mattis là Bộ trưởng Quốc phòng chứ không gọi là Bộ trưởng Ngoại giao như Miley đã nói. Xin lỗi cùng ông và cùng quý vị thính giả. Và thưa ông, trở về vấn đề của Hoa Kỳ, thì thưa ông, kể từ ngày mà Tổng thống Donald Trump được bầu làm Tổng thống rồi lên nhậm chức làm Tổng thống cho tới bây giờ, thì chúng ta đã thấy phía bên dân chủ họ đã đi qua rất nhiều giai đoạn, từ sỉ nhục tổng thống, rồi các nhà nổi tiếng celebrity của Hoa Kỳ, đủ thứ nhục mạ tổng thống. Thì không biết thưa ông, cho tới giờ phút này gần 7 tháng tổng thống Trump lãnh đạo Hoa Kỳ, thì không biết là họ đã chán hay chưa, và họ đã hết muốn làm hại cái chính phủ của tổng thống Donald Trump chưa, hay hay là còn có những vấn đề gì nữa thưa ông, xin ông trình bày.
Vâng thưa cô, có lẽ em mà nghĩ như vậy thì lạc quan quá chăng, bởi vì sau những cái lần mà họ đã làm những cái việc như vậy rồi mà không có thành công, thưa quý vị, hiện nay cái tình hình nó diễn biến xấu hơn, tức là từ những cái lời chửi bới mà lì đe dọa thì bây giờ đã chuyển hẳn qua bạo lực rồi. Và cái chuyển qua bạo lực đó mà bây giờ nếu mà chúng ta bảo rằng đảng Dân Chủ đã chủ trương bạo lực để chống lại hành pháp và Trump hay chống lại đảng Cộng Hòa thì quá là không có sai mấy, bởi vì những cái người mà lên tiếng đe dọa dùng bạo lực và những người đã từng có cái hành vi bạo lực và những người đã có những cái biểu hiện về những hành vi bạo lực đó thì toàn là các dân biểu và nghị sĩ của đảng Dân Chủ và các cái người mà gọi là nổi tiếng celebrity của phe đảng Dân Chủ và những cái tờ báo của phe thân Dân Chủ. Ví dụ như kỳ trước chúng tôi có nói đi, hình ảnh mà chặt đầu của tổng thống, rồi những một tên giặc rép thì giả bắn súng vào tổng thống, rồi những người tổ chức tiệc mừng birthday đó thì đập nát cái hình tượng của ông tổng thống, rồi lại có những cái màn kịch là giả ám sát ông tổng thống. Thì thưa quý vị, vừa trong cái tuần qua, giữa tuần qua lại có một tên mà cuồng Dân Chủ, phải gọi là cuồng Dân Chủ, đã xách súng vào tận sân đánh baseball ở Washington và đã bắn xối xả vào các dân biểu Cộng Hòa, và trong đó thì có nhiều ông dân biểu Steve Scalise đã bị thương trầm trọng, và hiện nay thì ông quá nhiều lần giải phẫu nhưng mà vẫn còn ở trong cái tình trạng rất là trầm trọng. Vì cái hôm đó, đó là anh ta sắp khi đó là sắp diễn ra một cái trận đấu giao hữu giữa các thành viên quốc hội của hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Thì cái tên này tên là James Hutchinson, 66 tuổi. Cái tên này là người rất tích cực ủng hộ và là tình nguyện viên cho ông ứng cử viên Bernie Sanders, là một tay mà cộng sản đó quý vị, là trong cái mùa bầu cử năm 2016. Thì tên này á, là đã vào đó và hỏi phe nào là bên nào là Dân Chủ, ai là Cộng Hòa, đã hỏi như vậy trước khi bắn. Và tên này đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Và khi khám phá trong cái xe của van của anh James này đó, thì cảnh sát đã tìm thấy cái danh sách của 6 dân biểu Cộng Hòa khác mà James này nó có ý định là sẽ ám sát. Và thưa quý vị, cái tình trạng ông Scalise như tôi đã nói là hiện nay đang ở trong cái tình trạng rất là nghiêm trọng, nhưng mà vừa rồi cũng có tin là ông ta cũng có thể có chuyện trò được với thân nhân đến thăm. Và thưa quý vị, cũng như trong tuần trước chúng tôi cũng nói chuyện là tại thành phố New York, cái vở kịch ám sát Caesar tại hí viện công cộng đã bị phản đối kịch liệt. Bởi vì những khán giả bây giờ họ không chịu đựng được những cái hình ảnh đó nữa và họ đã nhảy lên cái sân khấu để họ phản đối. Thì hôm thứ Sáu vừa qua, hai anh Giovanni Vaez và Salvatore Cipolla đã nhảy lên sân khấu và đã nói lớn lên rằng liberal hate kill, có nghĩa là chính cái sự thù hận của cái phe cái giới phóng túng này giết người. Và họ cũng hô một khẩu hiệu là chắc là Gauban phải hãnh diện vì điều này lắm. Thưa quý vị, Gauban đó là một trong những thủ lãnh hàng đầu của Đức Quốc xã, một cánh tay mặt của Hitler, và ông này là nổi danh vì cầm đầu một hệ thống tuyên truyền rất là hữu hiệu của Đức Quốc xã. Thì phía Dân Chủ thì họ biện minh rằng là cái trường hợp mà diễn cái vở kịch đó là thể hiện quyền tự do phát biểu, nhưng mà rất nhiều nhà bình luận bây giờ họ cho rằng cái quyền này cũng phải có một cái giới hạn nào đó, chứ không phải là để tuyên truyền cổ động cho bạo lực. Và thưa quý vị, phải nói là trong cái giai đoạn mà từ khi mà có bầu cử cho đến nay, những cái người phe Cộng Hòa hay là những người ủng hộ Cộng Hòa phải coi là khi nào cũng ở trong tình trạng lâu o, bởi vì rất là nguy hiểm. Quý vị nhớ, thời gian bầu cử, rất có ít người dám nghĩa là trương ra cái bảng cổ động cho ông Trump trước sân nhà, bởi vì vừa trương ra là sẽ bị đập phá ngay. Không ít, rất ít người dám mặc cái áo hay là đội cái nón in chữ Trump, bởi vì nếu mặc áo đội nón ra đường thì sẽ bị cái bọn du côn cuồng Dân Chủ nó đánh đập tàn tệ, và những chuyện đó đã xảy ra, truyền hình đã đưa phim lên để cho quý vị thấy. Và nếu như trường hợp mà có người dán cái sticker trên xe để ủng hộ ông Trump thì quý vị đã thấy trong tuần qua là có một chiếc xe như vậy đã bị bắn thủng xe, tức là chúng nó bắn vào xe. và những người biểu tình ủng hộ ông Trump thì là bị những cái nhóm ủng hộ chống ông Trump kéo đến vừa la ó vừa hành hung vừa chửi tục. Nếu mà học sinh có hành vi hay lời nói ủng hộ Trump thì bị đuổi ra khỏi trường. Quý vị biết vừa rồi có một học sinh, anh đã mặc cái áo Trump có chữ Trump để mà chụp hình lưu niệm ở cái cuốn e-book của trường, và nhà trường đã lấy cái hình đó ra khỏi cuốn e-book đó và anh ấy đã kiện ngược lại nhà trường. Thì chúng ta thấy là hiện nay ở trên quý vị coi TV, quý vị đã thấy là có một cái phong trào, có những cái khẩu hiệu tức là hơn Republican, tức là đi săn cái bọn đảng cộng hòa. Và trên các trang Facebook và Twitter thì lại có những cái người kêu gào đâm chết những người ủng hộ Trump. Cái chuyện đó quý vị lên quý vị thấy rõ ràng, và cái đó trên cái đài Fox đã đưa đây là nói về cái đó là coi là một cái sự cổ vũ cho bạo lực để mà chống lại ông Trump, muốn giết ông Trump hay muốn giết những người ủng hộ ông Trump nữa. Thì rõ ràng là người ta phê bình rằng tên đảng Dân Chủ tuy là đảng Dân Chủ nhưng mà thực sự họ biểu lộ một cái sự rất là thiếu dân chủ, và có thể nói là đảng này đang trên đà suy thoái, bởi vì họ không có cái phương hướng đứng đắn nào để đấu tranh ngoại trừ những cái lời kích động bạo lực và coi như là một cái sự vùng vẫy ở trong tuyệt vọng mà thôi. Thì cái việc mà cái vở kịch khi ra đó hiện nay làm cho cái khoảng cách chính trị giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa càng ngày càng đi xa hơn. Nhưng mà cũng hên là vừa qua trong cái cuộc bầu cử bổ sung 4 ghế mà do ông Trump bổ nhiệm các nhân biểu đó vào chính phủ thì vắng đi 4 ghế của đảng Cộng Hòa. Và khi đó thì quý vị biết trong cuộc bầu cử vừa qua tại các tiểu bang Georgia, Kansas, Montana và South Carolina là 4 tiểu bang đó, thì hoàn toàn đảng Cộng Hòa thắng tiếp, đảng Dân Chủ không có một ghế nào trong 4 cái ở trong cái 4 tiểu bang đó. Thì quý vị đó thấy đó là người ta vẫn còn cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa ở tại những cái tiểu bang đó vẫn lên rất cao, rất thưa quý vị, thưa cô.
Vâng, thưa ông, trong tuần lễ vừa qua, bên cạnh những cái biến động ở phía bên Trung Đông, thì ở ngoài bờ biển của Nhật Bản đã có một vụ tai nạn khá khốc liệt đã xảy ra cho chiếc tàu khu trục hạm USS Fitzgerald. Chuyện đó có đúng hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi không hiểu tại sao cái biển nó mênh mông như vậy. Đó, trên đường xe chạy thì còn bảo tông nhau, cái xe hàng ngàn chiếc chạy tông đến biển bên sông, mà hai chiếc tàu nếu mà nhìn từ trên không trung nhìn xuống thì nó chỉ là hai chấm ở trên một không gian rộng lớn mà nó lại tông nhau. Thì không biết xui xẻo sao mà cái tàu hàng của Philippines, cái tàu này nó lớn gấp 4 lần cái chiến hạm Fitzgerald của Mỹ, thì nó tông vào chiến hạm này vào lúc đó là trời chưa bình minh, thành thử ra trời còn mờ, nghĩa là còn sương, còn mờ, có lẽ là vì vậy mà nó đã tông. Và nó tông cách cái bờ biển Nhật Bản là khoảng 65 dặm vào cuối tuần vừa qua. Thì cái sự va chạm nó quá mạnh đến độ nó làm móc một bên cái hông tàu, và những cái khoang ở gần đó bị nước tràn ngập vào làm cho thủy thủ mắc kẹt và bị chết vào cái tông đó. Thì tổng kết là có 7 thủy thủ được coi là mất tích, mà sau đó người ta đã tìm thấy xác. Thì trong 7 người đó có một người rất là đáng thương, có một người thủy thủ người Mỹ gốc Việt, đó là anh Huỳnh Ngọc Tương. Anh này mới có 25 tuổi thôi, anh này là gốc ở thành phố Oakville, tiểu bang Connecticut. Thì sau cái chết của anh thì ông thống đốc Malloy của tiểu bang này đã ra lệnh kéo cờ rũ để tang cái người thủy thủ Việt Nam này. Và quý vị biết cũng biết là theo cái thể lệ thì cái lá cờ rũ nằm xuống lưng chừng cái cột cờ, một nửa cột cờ, thì ngoài ra những cái lá cờ khác như cờ tiểu bang hay là cờ của các cơ sở gì đó cũng phải kéo theo, bởi vì không có cờ nào được quyền cao hơn lá quốc kỳ. Bởi vậy cho nên anh ấy chết rất là vinh quang, rất là vinh dự, anh ta được tất nhiên là cả một cái tiểu bang kéo cờ rũ. Và thưa quý vị, anh Huỳnh Ngọc Trương này là một kỹ thuật viên về sonar cấp 3 ở trong Hải quân Hoa Kỳ. Quý vị nghe chữ sonar này quý vị cũng lấy làm lạ, thì tôi cũng xin thưa giải thích một chút. Sonar tức là cái kỹ thuật dùng cái âm thanh, làn sóng âm thanh phóng ra, phóng vào cái một cái sóng xuống một cái đối tượng nào đó để mà định hình các cái chướng ngại vật, nhất là ví dụ như sonar dùng trên biển thì khi nó phóng xuống dưới đáy biển thì nó đi qua nước rồi nó xét được một cái mục tiêu đó. Thì cái tốc độ âm thanh quý vị nó cũng biết rằng nó thay đổi khi mà nó đi qua những môi trường khác nhau, ví dụ như đi qua không khí thì nhanh hơn, đi xuống nước chậm hơn một tí, đi qua sắt thì nó chậm hơn nhiều. Để cái như vậy, bởi vì có bởi vì cái sự thay đổi cái tốc độ âm thanh đó đó mà làm cho nó vẽ lên những cái hình ở trên cái màn ảnh biểu hiện bằng những cái màu sắc khác nhau, và khi chúng ta nhìn cái hình trên cái màn ảnh qua những cái màu sắc đó thì nó hiện rõ lên là cái hình ảnh của cái đối tượng chúng ta muốn thấy, tức là cái chỗ màu sắc thì nó hiện lên màu khác, chỗ nào không gian thì nó hiện màu khác, chỗ nào là cái như vậy. Thì thưa quý vị, tôi cũng quen thuộc với cái nghề sona này, bởi vì tôi thực chất tôi làm về điện tử và tôi phải thử nghiệm tất cả những cái quý vị thấy những con chip mà gắn mà bọc bằng cái bọc nhựa và bên trong nó có cái chip bằng bằng silicon đó, thì trong đó nó có những cái mối dây điện bằng vàng và mối dây điện đó nó nhỏ bằng nghĩa là gọi là không chấm lấy micron, tức là nó rất nhỏ, nó hàn rồi nó gắn ra ngoài ngoài một cái vỏ bằng đồng để nó dẫn điện ra ngoài. Thì thưa quý vị, sau khi mà bọc bọc cái chip đó gọi là trong kỹ thuật gọi là mô xong đó, thì tôi cái nhiệm vụ tôi là tôi phải phải kiểm soát lại để coi thử là cái mô đó nó có kín không, có nước hay không khí vào không, và những cái mối hàn ở trong cái mô đó, tức là nằm kín ở trong đó, nó có hàn chắc hay không, hay là có cái mối hàn nào bị hở. Thì thưa quý vị, tôi phải dùng cái sonar để mà nhìn cái đó, để mà biết được tất cả những cái gì bên trong một cái lớp vỏ bọc đó. Thưa quý vị, đó là nói về kỹ thuật về sonar. Thì thưa quý vị, trong cái vụ mà tàu bị tông này, thì đây là một cái biến cố rất là đau thương. Nhưng mà qua cái biến cố đau thương này, chúng ta thấy một xảy ra, nảy ra một cái tấm gương hy sinh là rất là cao cả. Bởi vì một trong bảy thủy thủ tử nạn đó là có một anh gọi là Gary Leo Ram, 37 tuổi. Và anh này rất là khỏe. Anh này khi mà tàu mới chìm, nước mới vô khoang, thì anh này đã lằn vào ở trong cái khoang mà bị gặp đó. Và anh ta đã cứu được 20 thủy thủ mắc kẹt. Và khi anh ta trở lại để cứu 6 người còn lại đó, thì thưa quý vị, cái khoang nó tràn nước đầy rồi. Và cánh cửa nó bị sức ép của nước đóng lại và không mở ra được. Và thưa quý vị, anh này đã hy sinh một cách rất là vì tha và cao quý của cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, nghe như vậy Mali cũng thấy thương anh Gary Leo Ram. Rất là một cái chết thật là đáng phục. Vâng, thưa ông, sau đây Mali xin mời ông nhìn qua phía bên Anh Quốc. Thưa ông, trong mấy tuần lễ qua, chúng ta đã thấy Anh đã trải qua bao nhiêu cuộc khủng bố, và tuần vừa rồi lại có một cuộc khủng bố nữa xảy ra. Xin ông vui lòng trình bày cho quý vị thính giả biết về cuộc khủng bố mới nhất này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, cái việc gì tôi nghĩ là việc gì đấy thì nó phải đến thôi. Bởi vì cái người dân họ đã chịu đựng quá nhiều cái sự khủng bố thì họ sẽ phải có phản ứng. Thì cái lần khủng bố tại Anh xảy ra vừa rồi, tôi gọi đó, tôi đặt tên nó là khủng bố ngược chiều. Bởi vì trước đây chúng ta chỉ nghe là bọn Hồi giáo cực đoan nó đánh bom hay là tông xe để khủng bố, để giết người dân thường. Thì lần này cái hành vi khủng bố này là của một người dân thường nhắm vào cái nhóm dân Hồi giáo. Và thưa quý vị, việc này đã xảy ra vào lúc nửa đêm thứ hai tuần trước. Việc này hôm thứ hai thì như là tuần trước, đúng rồi. Và những người Hồi giáo này sau khi họ đã kết thúc một cái buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo cái mosque để chuẩn bị về nhà, và trên đường về nhà thì có một người đàn ông 48 tuổi đã lái một chiếc xe ben tông thẳng vào cái đám dân Hồi này, và kết quả là có một người chết và khoảng 11 người, 12 người khác bị thương. Thì thưa quý vị, đây là cái thời gian cuối cùng của cái lễ gọi là Ramadan của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Cái lễ này được cử hành vào tháng thứ 9 của Đức Hồi giáo để mừng cái sự ra đời của Kinh Quan. Và trong những cái ngày lễ này thì người Hồi giáo phải thực hành những cái việc là lại nhịn ăn, cầu nguyện, đọc kinh, chế ngự tất cả những dục vọng xấu xa và phải hành xử một cách khiêm tốn. Và tháng Ramadan này theo tục lệ là nó bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 và kết thúc từ ngày 24 tháng 6. Đây là theo lịch này, nhưng mà cái lịch của Hồi giáo là vào tháng 9 của Hồi giáo. Và Ramadan này được coi là một trong năm cái cột trụ của đức tin Hồi giáo. Và cái lễ này nó kéo dài trong một tháng. Và người Hồi, thưa quý vị, như tôi vừa nói, nhìn ăn, nhìn uống, kể cả những cái việc làm tình từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn, từ mặt trời lặn thì họ có quyền vô phòng để mà làm chuyện đó. Và họ cũng phải tránh gây nên các chuyện tội lỗi hay là như là nói dối mà lì vu khống hay là trừ thề. Tức là họ phải coi như là họ phải chay mặt, phải chay tinh hoàn toàn. Thì thưa quý vị, cái bà Thủ tướng Anh Theresa May vừa rồi cũng lại lên án cái vụ khủng bố này và cho rằng dù bất cứ nhân dân cái điều gì nhân dân bên bên Hồi giáo hội thần nhân dân ngược lại Hồi giáo thì bà cho rằng khủng bố vẫn là khủng bố, và hội đồng Hồi giáo của những người ở tại Anh thì đã tỏ ra cái sự lo ngại đối với sự gia tăng cái tính tinh thần bài Hồi giáo, bài từ Hồi giáo kể từ sau những cái vụ khủng bố mà chúng tôi đã trình bày với quý vị nó diễn ra liên tục trong mấy tháng vừa qua do cái người Hồi giáo cực đoan. Thì thưa quý vị, cũng không phải là cái chuyện này nó cũng không có đơn giản, bởi vì cái thánh đường Hồi giáo nơi mà những người đó bị tâm che đó, thưa quý vị, thánh đường này là gọi là thánh đường Finsbury, nó được khai trương năm 1988. Thưa quý vị, ngày trước có một tên gọi là tên Abu Hamza đã từng ở đây và truyền đạo, và tên Abu Hamza này là một giáo sĩ người Ai Cập và là một người Hồi giáo cực đoan và theo bọn Hồi hiếu chiến. Và trước đây thì hắn đã từng gây những cái tội ác tại Mỹ, và Anh Quốc đã dẫn độ nó qua Mỹ để nhận nhiều cái bản án chung thân tại Tòa Liên bang Hoa Kỳ ở tại Manhattan. Thưa quý vị, nhiều bản án chung thân có nghĩa là một cái tội của nó 4 năm cái bản chung thân nó cộng lại, tức là cái cuộc đời nó chỉ 25 năm nhưng nó phải ở ra là 5-6 cái bản án rồi. Thì cái tên khủng bố này nó bị cụt hai tay và chụp đó. Nó là do cái sự gọi là khi nó gài mình tên đường ở Afghanistan và đã vô tình làm cho cái mình nổ và nó bị cụt hai tay và mắc lên một mắt. Thì cái tên chột này đó, nó đã từng can dự vào việc bắt cóc con tin ở tại Yemen năm 1998. Và kết quả là có 3 công dân Anh và 1 công dân Australia bị chết. Rồi cũng cái tên Hamza này đã từng can dự vào nhiều hành vi khủng bố tại Afghanistan. Và hắn đã có một, hắn đã cố muốn lập một cái trại huấn luyện khủng bố ngay trên đất Mỹ tại thành phố Bly, tiểu bang Oregon. Và thưa quý vị, tại cái phiên tòa thì công tố viên Fred Barr đã chơi chữ như sau: là cuộc hành trình đẫm máu của Hamza đã hoàn tất từ một tu sĩ tức là cleric trở thành một can phạm tức là convict, và từ một inman đã trở thành một inmate. Thưa quý vị, đây là cách chơi chữ: từ cleric trở thành convict, từ một inman trở thành một inmate. Và không phải chỉ có hắn thôi, mà con trai đầu tiên của hắn là cũng là tên là Mohammed Kamen, lúc 17 tuổi cũng đã bị kết án 3 năm tù vì tội tham gia đặt bom khủng bố tại Yemen năm 1999. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự trình bày của ông. Và thưa ông, trong tuần vừa trước đó, thì Hoa Kỳ nhận được cái tin vui là nhận được một tù nhân của Bắc Hàn trả lại cho Hoa Kỳ, đó là anh Otto Warm Beer. Nhưng mà rất tiếc thưa ông, chỉ sau có khoảng một tuần lễ thì Hoa Kỳ lại khóc vì cái chết của ông. Xin ông vui lòng giải thích tại sao một người trai trẻ to lớn, mạnh khỏe, mới có 22 tuổi như anh Wambier mà sau khi ở tù với ở bên Bắc Hàn chỉ có 17 tháng thì đã được trả về Hoa Kỳ với một cái cơ thể gọi là trong cái tình trạng hôn mê, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, đây là một điều mà tôi cũng muốn xin nhắn nhủ rằng là nếu mà không có gì thì không nên đi tới các nước cộng sản, nguy hiểm vô cùng, ngay cả đi Việt Nam. Cái sinh mạng của quý vị nằm trong tay cái bọn độc tài, thì cái Việt Nam phải nói mình ghét cực Việt Cộng, nhưng mà phải nói là Việt Nam nó tương đối đỡ hơn Bắc Hàn rất nhiều. Những cái người mà tự nhiên không biết vì cớ gì đi qua Bắc Hàn thì tôi thấy đều thân tàn mã dại trở về cả. Thì thưa quý vị, đó là trường hợp của một sinh viên 22 tuổi đã bị Bắc Hàn kết tội và giam giữ trong gần 18 tháng, và đã qua đời sau khi được thả ra và được đưa về Mỹ hôm thứ ba, tức là đưa về Mỹ rồi mới qua đời. Thì đó, như cô vừa nói là anh ấy là tên Otto Warmbier. Warmbier là một cư dân của vùng Wyoming. Wyoming không phải là tiểu bang Wyoming, nhưng là một cái khu vực tên là Wyoming thuộc cái thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio. Và anh ấy đang là một sinh viên đại học Virginia. Và năm ngoái thì anh đi du lịch với một số bạn bè đến Bắc Hàn. Và đã khi mà trở về Mỹ thì anh đã bị chặn lại ở phi trường khi trước khi lên máy bay, và Bắc Hàn đã buộc tội anh là lấy một cái tấm áp phích bích chương trên đường vào trong một khách sạn ở tại thủ đô Pyongyang, và anh đã bị kết án 15 năm tù khổ sai. Thì quý vị thấy, chỉ lấy một tấm bích chương xé gỡ một tấm bích chương, có thể là anh này người Mỹ thì hay cái gì thấy lấy về làm kỷ niệm, là lấy cái hậu quả nó như vậy. Thì cái thời anh bị bắt là cái thời còn ông Tổng thống Obama, và và ông Obama đã không làm một cái hành động nào để can thiệp, để giúp công dân của mình khi lâm nạn tại một cái nước, đặc biệt như là nước quốc gia cộng sản tàn bạo nhất là Bắc Hàn. Và trong cái nỗ lực của ông Trump khi mới lên, ông muốn cứu, cho nên ông đã gửi một phái đoàn do một nhân viên của ngoại giao hướng dẫn ra bay qua Bắc Hàn để thuyết phục cái nước này thả anh ra, bởi vì lý do nhân đạo và cũng lý do là tình trạng nguy cấp về sức khỏe, bởi vì họ biết anh ở trong tù đã sức khỏe đã rất là suy sụp. Và khi Bắc Hàn trả cho anh nhiều lên phi cơ thì anh đã đi và ở trong cái tình trạng hôn mê, về đến nhà cũng vẫn trong tình trạng hôn mê và không có một cái phản xạ nào cả, phản ứng nào cả. Và qua một vài hôm sau thì anh ta qua đời. Thì theo các bác sĩ ở tại Mỹ thì anh ô tô này đã bị chấn thương não bộ rất là trầm trọng trong suốt thời gian bị Bắc Hàn giam giữ. Có lẽ đây là một trong hậu quả của những cái cuộc tra tấn dã man mà chúng ta thường thấy trong các trại giam của cộng sản. Ví dụ như trại giam của Bình Cộng vào đó, rồi ông nào cũng tự tử cả, ông nào cũng bị cắt cổ, ông nào cũng treo cổ tự tử cả. Thì đấy là cái việc mà tra tấn và hành nhục ở trong các cái trại giam của cộng sản. Nhưng mà trên phía Bắc Hàn, thưa quý vị, thì nó lại đổ thừa rằng là anh Otto này bị nhiễm một cái thứ vi khuẩn từ trong thức ăn ngay sau khi anh bị đưa ra tòa án vào tháng 3 năm 2016. Họ nói rằng anh lâm vào cái tình trạng hôn mê này là sau khi anh uống một viên thuốc ngủ, và từ đó thì hôn mê luôn, không có tỉnh dậy nữa. Thưa quý vị, nó giải thích, trong cái giải thích đó thì có liên quan đến cái vi khuẩn gọi là Clostridium. Là nó, cái vi khuẩn này nó có thể nó hiện hữu và phát triển trong các loại thực phẩm đóng hộp. Và cái vi khuẩn này nó sẽ phát sinh ra khi nó có cái điều kiện thì nó sẽ sinh ra một cái chất độc gọi là plutonium để làm tê liệt các mắt thịt ở tay và chân, và cũng sinh ra là khó thở và bị hoa mắt, và từ đó nó dẫn đến rối loạn về tim mạch. Và theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh này rất là hiếm và chỉ có từ 3% đến 5% là có thể gây tử vong mà thôi. Và y khoa cũng đã có sẵn thuốc để chống lại cái bệnh này từ rất lâu rồi. Và cái bệnh botulism này không phải là chỉ qua đường thực phẩm, tức qua đường miệng, mà còn truyền qua các cái vết tích ở trên cơ thể của chúng ta nữa. Ví dụ như những người mà bị chích choác nghiện ma túy mà chích đó, thì có nguy cơ rất cao lây cái bệnh này. Và những cái em bé sơ sinh mà được nuôi bằng một cái loại mật ong tươi cũng có nguy cơ này. Nhưng mà thưa quý vị, đó là trường hợp các trẻ em là rất là hiếm hoi. Bởi vì vậy cho nên các bác sĩ khi mà nhìn thấy cái bệnh botulism này thì ông cho rằng không thể cái bệnh này dẫn đến cái tình trạng gọi là hôn mê của anh này được, bởi vì cái bệnh là nó chỉ ảnh hưởng đến mắt thịt và các dây thần kinh bên ngoài chứ không thể nào đi vào hư cái não bộ được. Bởi vì vậy cho nên cái lời biện bạch của bác Hàn coi như không có cơ sở y khoa để khoa. Và cái việc bắt giam người thì như tôi đã nói là cái trường hợp xảy ra rất là thường, là ở trong tù các nước cộng sản đã đi đến tàn phế hay là tử vong, nó rất là thông thường. Bởi vì vậy cho nên dù quốc tế có biết được thì cũng đành bó tay mà thôi. Và sau khi cái việc này xảy ra thì ông Tổng thống Trump đã có một lời kết án rất là mạnh và nặng nề đối với Bắc Hàn, và ông tuyên bố là Kim Jong sẽ phải chịu trách nhiệm về việc giết người này. Và thưa quý vị, hiện nay vẫn còn 3 công dân Mỹ đang bị Bắc Hàn giam giữ. Cho nên đây là một cái lời mà chúng tôi chưa khuyến báo với quý vị rằng không bao giờ đi du lịch những nước cộng sản cả. Đó là
dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy thì thưa ông, trong cái thời gian qua đó chúng ta nhìn thấy cậu Kim Jong-un, một người rất là trẻ tuổi nhưng mà lại là có một cái tính tình quái quăng. Và không biết như vậy thì ông ta sống trong một cái môi trường như vậy, Mary thấy ông ta rất là thông reong. Thì thưa ông, không biết là ông ta có thực sự là thoải mái và thông dong như vậy hay không thưa ông?
Thưa cô, chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Ngay cả ông Trump là một người ở tại Mỹ, nước dân chủ như Mỹ, cũng vẫn còn thấy lo sợ uống gì mà một tên độc tài như là Kim Jong-un. Bởi vì bất cứ một cái nhà độc tài khát máu nào thì cũng phải hiểu rằng cái sinh mạng của họ không hề an toàn mà có thể bị lấy đi bất cứ phút nào. Đừng có nhìn thấy cái bề mặt người ta quy phục mình mà quy thuật mình hay là tung hô mình mà mình tưởng rằng đó là sự quy thuật đâu. Bởi vì chưa biết cái mầm mống nó nổi lên lúc nào. Bởi vì vậy cho nên Kim Jong-un rất là lo sợ sẽ bị ám sát. Ngay cả trong khi mà hắn đi ở trong cái phạm vi lãnh thổ của một cái nước Bắc Hàn, mà cái nước này thưa quý vị từ lâu đã bị thế giới cô lập rồi. Và cho đến nay đã có nhiều cái triệu chứng cho thấy rằng việc ám sát Kim Jong-un không còn là mơ hồ nữa mà nó đã trở nên rất là cận kề rồi. Thì quý vị cũng biết là tên Kim Jong-un này năm nay có 33 tuổi thôi. Nó là con đời thứ ba của Kim Il-sung, là cái người lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn, lập ra cái đảng Cộng sản Bắc Hàn, tức là đảng lao động Triều Tiên, rồi là người chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Rồi khi mà Kim Il-sung này chết năm 1994 thì trao quyền cho con là Kim Jong-il. Rồi kế đó thì đến năm 2011 thì Kim Jong-il này là chết vì bệnh tim và trao quyền lại cho con là Kim Jong-un. Nó giống như một cái chế độ quân chủ cha truyền con nối vậy. Và theo tình báo của Nam Hàn thì hiện nay Kim Jong-un rất là ưu tư về những âm mưu ám sát qua một chiến dịch mang tên là Decapitation Plan. Decapitation tức là cắt đầu đó, thưa quý vị. Thì cái chiến dịch nó mang nhắm vào Kim Jong-un và các thành viên cao cấp của guồng máy nhà nước Bắc Hàn. Và kế hoạch này nó có từ năm 2015 khi mà Hoa Kỳ và Nam Hàn ký kết một cái chương trình của Operation Plan 2015, tức là một kế hoạch hành quân 2015. Đó là một cái sự hợp tác giữa hai nước về một cái dự kiến chiến tranh có thể xảy ra tới Bắc Hàn. Họ sẽ làm gì khi có chiến tranh? Và theo Viện Nghiên cứu Brookings thì kế hoạch này gồm có một cuộc chiến tranh hạn chế nhấn mạnh vào các cuộc không tập mà mục tiêu là các vị trí chiến lược ở Bắc Hàn và những cuộc tập kích bất ngờ nhằm ám sát các lãnh tụ của Bắc Hàn. Thì vào tháng Giêng năm 2017 đã có nhiều báo cáo cho thấy Nam Hàn đã tăng cường thành lập những cái đội quân tinh nhuệ để dành làm cái việc này. Thì trong hai cái cuộc tập trận mang tên là Hồ Eagle và Key Resolve chung với quân đội Nam Hàn với các đơn vị siêu của Hoa Kỳ, và trong cái đơn vị siêu đó, thưa quý vị, có cái toán Navy SEAL thích là cái toán đã thực hiện cái cuộc tập kích giết chết tên trùng khủng bố Osama bin Laden. Thì đó tập hợp để mà tất cả những cái toán quân này họ tập trận trong cái kế hoạch đó là để mà cắt đầu, tức là kế hoạch cắt đầu đó. Thì thưa quý vị, hiện nay là cái chiếc tiền thủy tinh Michigan vẫn còn đầu tại ngoài khơi Bắc Hàn, mà quý vị nên nhớ rằng chiếc tiêm thủy điện này là cái phương tiện để chuyên chở các toán Navy SEAL. Bởi vì vậy, cho nên có thể coi là việc ám sát của lãnh tụ Bắc Hàn đó là cái điều mà có thể có, nhưng mà nó cũng không phải là mục tiêu duy nhất của Mỹ, mà còn một mục tiêu khác của Hoa Kỳ nữa là lật đổ cái chế độ để thay thế chế độ chính trị của Bắc Hàn nữa. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái việc tập kích vào Bắc Hàn nó không có dễ như là khi mà cái toán Navy SEAL 6 nhảy vào cái thành phố Abbottabad, Pakistan để giết Bin Laden đâu. Bởi vì cái thủ đô Bắc Hàn hiện nay đang được phòng thủ dày đặc bởi các cái vũ khí tổng công, và Kim Jong nó di chuyển rất là khôn khéo bởi vì nó thường đi vào đường hầm chứ không chạy trên các đường phố. Nhưng mà để đối lại thì thưa quý vị cũng biết là Hoa Kỳ đã từng sử dụng cái thứ bom mà bom rất là chính xác, bom khôn rất là chính xác, là loại bom đánh sâu vào dưới đất, thọc vào các cái bunker. Thì cái việc đó đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Iraq lâu rồi, và hiện nay có thể nó còn tiến bộ hơn nữa. Thì cái chữ gọi là cái chữ mà chặt đầu decapitation này nó đã gây ám ảnh cho tên độc tài Kim Jong-un, bởi vì thế cho nên Kim quá lo sợ nên đã tìm cách ngụy trang, mỗi lần di chuyển thì ngụy trang và đi trong những cái chiếc Mercedes-Benz 600 có màn che và có những cái toán cần bị rất rất là rầm rộ đi theo, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông, thưa ông. Kế đến thì xin ông quay về tình hình của Hoa Kỳ. Trong tuần lễ vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự thay đổi quan trọng đối với cộng đồng Cuba. Thì xin ông trình bày cho quý vị thính giả biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái sự thay đổi này nó là một cái sự thay đổi của một cái sự thay đổi không lâu. Tức là tôi nhớ vào cái thời ông Obama còn tại chức, tức là được khoảng 3-4 tháng gì trước khi ông hết nhiệm kỳ, thì ông đã thay đổi chính sách của Hoa Kỳ, tức là ông đã mở, không bãi bỏ cấm vận, rồi ông lại nối bang giao với Cuba, rồi ông lại quốc tế Cuba, rồi lại qua thăm Cuba đại khái này đó. Thì ông đâm lên là thay đổi hoàn toàn, ông lật ngược cái thế cờ. Thì ông là bây giờ tổ chức rằng cấm vận, cắt đứt ngoại giao với nước Cộng sản Cuba, mà cái cái việc mà việc này á là 8 năm đồng quyền, ông Obama ra sức làm những cái việc rất là nghịch chiều với chính sách cố hữu của Hoa Kỳ, thì ông Trump ông đảo ngược lại hết. Thì với cái nước Cuba cộng sản, ông Trump ông đã chấm dứt cái gọi là cái điều đó, tức là cái sự mà gọi là thương lượng một chiều của Obama. Bởi vì Obama gọi là thương lượng một chiều bởi vì Obama chỉ có thỏa mãn cho Cuba những cái điều lợi mà ngược lại không đòi hỏi Cuba làm một cái điều gì để đáp ứng lại. Thì ông Tổng thống Trump hiện nay ông chủ trương là hạn chế việc công dân Mỹ đi du lịch ở Cuba, rồi ngăn chặn sự đổ tiền vào Cuba để nuôi dưỡng cho cái nước của họ. Rồi ông cũng đặt điều kiện là Cuba phải cải thiện nhân quyền, phải nới rộng tự do cho dân chúng. Và theo ông á, là một cái điều, cái thương lượng mà có thể chấp nhận được á, là phải hợp lý và công bằng, tức là hai bên cùng có lợi, hai bên cùng có những cái điều kiện với nhau, chứ không phải chỉ có một bên được và một bên không được. Đấy. Thì theo ông Trump, hai bên không phải là ông Trump hay Hoa Kỳ với cái chế độ Cuba, mà hai bên đây tức là Hoa Kỳ và dân chúng Cuba. Bởi vì ông nói ông đứng chung cùng một nguyện vọng với dân Cuba, chứ ông không chấp nhận cái quyền lợi của chính quyền ông Castro. Thì mới đây hôm thứ Sáu, 16 vừa rồi, thì ông Tổng thống Trump đã xuất hiện tại một cái đặc hát mang tên là Manual of Time tại thành phố Miami, Florida. Thì trước một số cử tòa người Mỹ gốc Cuba, ông Trump đã lên tiếng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Cuba. Ông ca tụng lòng yêu nước của họ, của những người dân Cuba và chính thức ký một sắc lệnh tái cấm vận Cuba. Và Tổng thống Trump nói là ông sẽ không bỏ tái cấm vận, không bỏ cấm vận nếu mà Cuba không chịu tái các tù nhân chính trị và nếu mà Cuba không có một kế hoạch bầu cử tự do quốc tế giám sát. Và thưa quý vị, cái là tháp mang tên Manuel Archime là tên của một người anh hùng Cuba. Ông này đã chỉ huy cuộc đổ bộ ở Vịnh Con Heo vào tháng 4 năm 1961 nhằm lật đổ chế độ cộng sản của Fidel Castro. Nhưng mà cái cuộc đổ bộ nó thất bại, làm cho một số người chết và bị tù. Thì hiện diện trong cái buổi nói chuyện của ông Trump có ông phó tổng thống Michael Pence. Và ông Pence đã nhiệt tình giới thiệu tổng thống Trump và đã nói với những người Cuba chống cộng nguyên văn như sau. Hôm nay, Tổng thống Donald Trump sẽ trình bày một cách minh bạch rằng Hoa Kỳ luôn đứng về phía các bạn. Hoa Kỳ luôn hậu thuẫn cho những người bị bắt hại, bị áp bức và bóc lột tại Cuba. Hoa Kỳ không làm bạn với bọn độc tài, mà Hoa Kỳ là yểm trợ cho những người Cuba can đảm đã và đang đấu tranh giành tự do, đấu tranh cho sự sống và những quyền mà thượng đế đã ban cho. Thì giữa cái tiếng mà vỗ tay vang dậy hội trường của những người Cuba chống cộng đó, thì ông Pence đã hô một khẩu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha là Cuba tự do muôn năm. Không biết ngày nào chúng ta nghe được một cái tiếng hô của ông Pence là Cuba tự do muôn năm. Chúng tôi mong được cái điều đó lắm. Thì thưa quý vị, trong cái bài diễn văn của mình, ông Tổng thống Trump đã công kích ông Tổng thống Obama đã phản bội lại các giá trị dân chủ qua việc thừa nhận cái chế độ và chính quyền Cộng sản Cuba. Và theo ông Trump thì cái hành vi của ông Obama không làm một cái điều lợi nào cho dân chúng Cuba cả, mà chỉ giúp cho Cộng sản có thêm cơ hội để đàn áp các phong trào đấu tranh tại Cuba mà thôi. Và ông Trump cũng cực lực lên án chế độ và Cộng sản đã tàn phá nước Cuba và cũng lên án luôn chế độ Cộng sản tại các nước khác mà nắm quyền, và tôi nghĩ trong đó có cả Việt Nam. Và Tổng thống Trump cũng kêu gọi mọi người không thể im lặng trước sự đàn áp của Cộng sản, và đối với những ai có kinh nghiệm về tội ác Cộng sản, ông kêu gọi họ hãy lên tiếng tố cáo tội ác đó. Và đến lúc cần phơi bày cái sự thật và thúc đẩy mọi người phải hành động. Và cái hành động đó hiện nay ở Việt Nam đang dấy lên, thưa quý vị. Và đặc biệt là Tổng thống Trump cũng đã đòi Cộng sản Cuba phải trả lại, phải giao nộp cái bà tên là Joan Chiarot, là một thành viên thuộc tổ chức khủng bố Black Liberation Army. Và bà này người da đen. Và bà này năm 1971 đã bị tòa án Mỹ kết tội giết người. Và bà đã vượt ngục năm 1979, trốn sang Cuba năm 1984. Rồi ông Trump cũng đòi Cuba phải trao cho Mỹ những cái tên tội phạm đã bắn hạ hai chiếc phi cơ của Brother to the Rescue, là một cái tổ chức nhân đạo đã được thành lập để cứu vớt những người tị nạn Cuba. Và cái vụ bắn hạ phi cơ này gây tử thương cho 4 người. Và cuối cùng chúng tôi nghe được là ông Tổng thống Trump đã cảm động, đã kể lại một câu chuyện về một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng của người Cuba, tức là ông Luis Haza. Ông này có người bố đã bị Cộng sản giết chết khi mà Cộng sản mới lên nắm quyền. Và lúc đó thì ông Haza này mới có 8 tuổi mà thôi. thì cũng cộng sản thì khi nào nó ma đầu, cho nên sau này khi mà ông Louis ra nổi tiếng thì nó tổ chức một cái chương trình truyền hình và trong đó nhạc sĩ Haza này trình diễn cho nhà độc tài Fidel Castro nghe. Nhưng mà thưa quý vị biết không, ông Haza đã can đảm từ chối, và khi bị dí súng vào đầu bắt phải trình diễn thì thưa quý vị, ông này đã kéo nhạc lên bản quốc tiệc của Hoa Kỳ, một cái gương mà chúng tôi thấy rất là yêu. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, khi ông trình bày cái vấn đề này thì nhìn thấy người, ông có nghĩ tới ta hay không thưa ông? Ông có nghĩ rằng một ngày nào đó Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng và đứng trước cộng đồng người Việt của chúng ta như vậy hay không thưa ông?
Tôi rất là mong cái điều đó, nhưng mà tôi không biết là cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này có đủ cái sức mạnh để mà thúc đẩy được cái việc đó không thôi. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta rất là đông, nhưng mà cộng đồng người Việt Nam chúng ta nếu mà khách quan mà nói so với cộng đồng Cuba chúng ta thua họ rất xa, tức là thiếu một cái sự đoàn kết. Thành ra tôi không biết, là tôi rất mong điều đó và cũng hy vọng điều đó sẽ xảy ra nếu mà cộng đồng chúng ta có một cái đường lối tốt hơn, thưa cô.
Dạ vâng, bên cạnh đó là thiếu cái sự đoàn kết và bên cạnh đó chúng ta không có cái sức mạnh về chính trị nữa thưa ông. Vâng thưa ông, khi nói tới đây thì Mali xin mời ông quay về tiểu bang California. Thưa ông, tiểu bang California hình như bây giờ vẫn còn mang một cái số nợ rất là nhiều. Tuy vậy, họ vẫn chi ra một cái số tiền khổng lồ liên quan đến những người di dân bất hợp pháp, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, thế tôi không hiểu cái tiểu bang California họ làm cái điều gì, bởi vì họ dùng cái tiền của dân đóng thuế, người dân hợp pháp đóng thuế để họ đi lo cho những người di dân bất hợp pháp, thì tôi nghĩ cái điều này rất là buồn cười. Mà có lẽ đây là một cái trường hợp mà họ muốn thách thức hành pháp của ông Trump, bởi vì khi ông Trump thì cương quyết là cưỡng chế và trục xuất nhân bất hợp pháp, thì nhà lập pháp tiểu bang California vừa rồi đã chấp thuận một ngân sách 45 triệu đô la để nới rộng cái hoạt động đồng trợ giúp pháp lý cho những người di dân tại tiểu bang này. Và thưa quý vị, cái ngân sách mà 45 triệu đô la này còn lớn hơn cái ngân sách dự trù mà trước đây ông thống đốc Jerry Brown đã đề ra. Và cái ngân sách 45 triệu này sẽ được chuyển dịch giải giao cho đến hết năm 2020 là. Và các khoản tiền này sẽ được dùng để trả các cơ quan dịch vụ pháp lý, các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi di dân và những cái tổ chức có tính chất tôn giáo nữa. Và thưa quý vị, những cái số tiền này sẽ chia cho là Sở Công tác Xã hội 30 triệu đô la nhằm giúp đỡ cho hàng ngàn người để xin nhập tịch Mỹ. Và với cái số tiền khổng lồ này thì cơ quan xã hội sẽ có khả năng giúp cho những người di dân chống lại cái lệnh trục xuất, thoát khỏi cái lệnh trục xuất để nộp cái đơn xin nhập tịch. Và trong một cái bản văn thì các tổ chức giúp đỡ cho di dân bất pháp đã kết án cái hành pháp ông Trump là sử dụng hàng tỷ đô la để mà họ gọi là xé nát cộng đồng dân cư qua việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Họ cho rằng họ là những người California là từng bước đáng kể để bảo vệ di dân chống lại những hậu quả mà gia đình bị xé nát ra do cái chính sách của ông Trump. Thì những cái chương trình như trên thưa quý vị đều được các dân biểu đảng Dân Chủ đề ra và ủng hộ nhằm giúp cho khoảng hơn 2 triệu người bất hợp pháp tại California. Và trong các đề nghị thì có một dự luật do ông thượng nghị sĩ Ben Cueto ở tại thành phố San Diego là dành 12 triệu đô la để trả tiền luật sư giúp cho những người đó không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và cũng có dành ra 3 triệu để cho các cái đứa trẻ mà khi đây nó trước đây nó vượt biên không có cha mẹ đi theo. Tức là bên người bé họ cứ nghĩ rằng họ phải những đứa trẻ này qua thì Mỹ phải chấp nhận. Thì bây giờ họ dành ra 3 triệu để giúp cho những cái đám trẻ này được trở lại. Và ông Viso đã khoe rằng là việc chấp thuận ngân sách vừa rồi là tái xác định trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ quyền của những người sinh sống trên đất Mỹ. Trách nhiệm của người dân Mỹ để bảo vệ quyền lợi những người bất hợp pháp sống trên đất Mỹ mà ông bảo là cái lọc trách nhiệm. Tôi không nhìn thấy cái trách nhiệm của tôi trong việc đó. Và thưa quý vị, được biết là ngân sách của tiểu bang California vừa rồi là 183 tỷ đô la. Và chúng ta cũng cần biết thêm một điều là tiểu bang California đã mướn ông Eric Holder. Ông này là cựu bộ trưởng tư pháp thời Obama để làm luật sư lo các dịch vụ pháp lý cho di dân bất hợp pháp, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì thưa ông, Miley xin mời ông trình bày một cái chuyện rất là ngược đời vừa mới xảy ra.
Alo.
Dạ thưa ông, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay thì Mai Ly xin mời ông trình bày một cái câu chuyện tương đối rất là ngược đời vừa mới xảy ra ở bên tàu. Thưa ông, ở bên Mỹ này đó thì người ta thương chó với mèo lắm phải không thưa ông? Nhưng trái ngược lại, chúng tôi được biết ở bên thành phố Yulin vừa mới có một cái chuyện rất là lạ. Xin mời ông trình bày.
Vâng, thưa cô, cái chuyện mà ăn thịt chó thì đối với người An Đông tôi nghĩ nó cũng là một chuyện thường. Ví dụ như tại Đại Hàn, người ta ăn thịt chó một cách công khai, họ không những ăn chó mà còn ăn mèo nữa. Và tại Thái Lan cũng ăn thịt chó, tàu cũng ăn thịt chó, và người Việt Nam tôi thấy những cái vùng mà ngoài Bắc cũng ăn thịt chó, rồi sau đây họ vào Nam, họ cũng đem cả những cái món ăn chó vào Nam như là Ngã Ba, ngã tư Bảy Hiền, là chúng ta thấy những quán thịt chó để rẫy đấy. Thì nhưng mà đây là một cái hội thịt chó, hội ăn thịt chó ở tại cái thành phố Yulin hôm thứ tư vừa rồi, và có nhiều người đến để biểu diễn cách mà thui chó như thế nào, rồi xả thịt và nướng như thế nào, nghĩa là họ biểu diễn làm bếp những cái món ăn chó của cách công khai trước hàng trăm người xem. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là có cái sự phản đối của tổ chức bảo vệ thú vật, cho nên ban tổ chức họ hứa rằng là cho phép mỗi gian hàng chỉ được trưng 2 con chó trên quầy mà thôi. Nhưng mà họ không giữ lời hứa, bởi vì cảnh sát cũng trúng còng, cũng đứng bên ngoài chờ và tại các ngã tư đường, nhưng mà cũng không quan tâm can thiệp vào các cái hàng thịt chó. Và dù họ có kiểm soát đi nữa thì cũng không làm gì được, vì những người buôn á, họ sẽ đem thịt chó từ nhà đi ra đó dần dần, chứ không đem ra một lúc. Và có nhiều cái gian hàng đó nó trưng bày nhiều con chó một lúc đó, thưa quý vị. Và dù trời hôm đó là mưa, nhưng mà nhiều người đã che dù đội mưa, sắp hàng bên ngoài tiệm ăn. Rồi phía sau hai dãy dài là những cái người bán thịt chó ở tại chợ Nan Keo, rồi có các gian hàng bán các lưỡi bò chung trà với các cái thứ mà ruột gan xèo phổi của chó. Thì du khách ngoại quốc đặc biệt là bị ngăn cản không được chụp hình, nếu chụp là phải chụp lén khéo. Và theo cư dân tại đây thì họ bảo ăn thịt chó là một việc thông thường, là truyền thống của họ. Và thưa quý vị, có cuộc hội này ấy, mức tiêu thụ chó nó tăng lên đến 9 lần so với ngày thường. Và một chủ tiệm thịt chó chứ hay là một ngày ông ta phải làm thịt đến 6 con mới đủ bán. Và có thể nói là hàng ngàn con chó đã bị giết trong cái cuộc hội chó này. Và có những con chó bị đánh và luộc sống, bởi vì người Tàu họ tin rằng con chó khi bị đánh đập ấy, nó sợ hãi thì thịt nó sẽ mềm ngon hơn. Thì quý vị nhớ ở Việt Nam chúng ta hồi xưa người ta làm thịt dê cũng vậy, nó đập cho con dê chạy vòng vòng cho đổ mồ hôi, nghĩa là sau khi mệt lã cho họ mới làm thịt, bởi vì họ chạy giải thích là làm như vậy con dê nó quát ra hết cái mồ hôi thì cái thịt nó sẽ thơm ngon đấy. Thì thưa quý vị, cái truyền thống mà mở hội thịt chó tại tàu nó có từ thời nhà Minh, khi mà dân chúng bắt đầu cho rằng ăn thịt chó sẽ tăng thêm cái sức mạnh cho cơ thể. Và tại tàu mỗi năm có từ 10 đến 20 triệu con chó bị giết. Thì thưa quý vị, cái việc ăn thịt chó này chắc là nước Việt Nam cũng không chịu thua kém ông chủ của mình là Trung Cộng đâu, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, mà Ly nghe thấy mà Ly thấy rợn người quá, và mà Ly cũng không biết nói gì hơn. Vâng, thưa quý vị, nếu mà ăn thịt chó thì xin đi chỗ khác đi, đừng có qua Mỹ này. Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông Phúc rất nhiều đã soạn thảo những tài liệu và chi tiết đến với chương trình ngày hôm nay. Nhưng vì thời giờ có hạn, do đó Mai Ly xin được tạm nhân chương trình thời sự hàng tuần nơi đây, và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.